Đối tượng tham thiền 11. Bão và sau bão. Mở mắt ra đi bớ cái ta, nhắm nghiền vui mộng chẳng hay gì. Trần gian vốn mộng, đừng say mộng. Nhìn hướng dương quang, định lối ra. Con đã ngoan rồi, các thánh linh, quỷ thần hiền thánh, đấng siêu nhiên. Ngày đêm khấn nguyện nhờ ban phước, cảm hại nhân sanh bởi kẻ nào? Trực chỉ đề cương. Bão tố kèm theo mưa rông kéo theo lũ lụt giúp sức nước biển dâng trợ duyên sóng thần xuất hiện. Sóng thần xuất hiện, tai hại chung, cuộc đất động, đất chuồi, đó là thiên tai. Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, những đất nước bao bọc bởi biển và cận kề mé biển, thường phải chịu những trận thiên tai hoặc lớn hoặc nhỏ đó. Năm Tân Mão 2011, trận thiên tai lớn đã hoành hành miền Đông Bắc nước Nhật Bản, tàn hại bao nhiêu ngàn sinh mạng, hủy diệt kinh tế hết sức lớn lao, nguy hại và đáng khủng khiếp nhất. Trong đó có nhà máy điện hạt nhân bị hư hại. Cả thế giới, những người yêu thế mẫn thời, có lương tâm, lương chi, không ai nghe mà không xúc động bùi ngùi. Thiên tai, địch họa là hai thứ tàn hại và sát nhân không hề thương xót. Việt Nam nói riêng, hàng năm đều có bão lũ, đều có tổn thất nhân mạng, tài sản kinh tế lớn hoặc nhỏ, ít hay nhiều. Nhìn xa hơn một chút, đối với Việt Nam, nước Philippines và Việt Nam như có tiền duyên, hai nước cùng bị tai ương chung, xê xích trước sau trong một thời điểm. Thiên tai tàn khốc, địch họa cũng chẳng kém gì. Vì cái ta và sở hữu của ta, có những con người có mắt mà như không thấy. Họ không thấy nỗi thống khổ đau thương của đồng loại, của nhân dân họ. Đọc lịch sử, chúng ta thấy một Thiết Mộc Chân, một thành Cát Tư Hãn thế kỷ 13, với tham vọng điên cuồng đã nhuộm đỏ một vùng lục địa lớn của nhiều đất nước Á Âu, với không biết bao nhiêu đầu rơi máu đổ. Người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia đã tu luyện trau dồi và bồi dưỡng hạt giống từ bi hỷ xả, nên nhắc nhở mình hãy mở mắt và thường xuyên mở mắt. Có như vậy mới tung giải, mới gieo rắc những hạt giống lương tâm lương chi từ bi hỷ xả đến nhân loại. Học giáo lý Phật phải học thiền, phải tu thiền. Thiền để thấy tận tường, thấy chân tánh, chân tướng của các pháp hữu vi, phải thấy cho được cái tánh như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh của vạn pháp. Toàn bộ giáo lý Phật, Bồ Đề, Niết Bàn là ánh dương quang, giác ngộ, giải thoát là đích đến, là ánh dương quang đấy. Đã ngoan, đang ngoan, đã giác, đang giác, hay sẽ giác, vẫn phải luôn luôn cảnh giác. Quỷ, thần, hiền, thánh, đấng siêu nhân, những kẻ không cha, không mẹ, không xuất xứ, không địa chỉ thì không nên tin tưởng và tôn thờ. Bởi lẽ quỷ, thần, hiền, thánh, đấng siêu nhân nếu có thật, những kẻ ấy có lương tâm, lương chi, có thấy biết sự tàn hại của thiên tai địch họa ấy chăng? Nếu họ không thấy biết, thì tương quan tin tưởng những kẻ ấy để làm gì? Nếu họ thấy biết mà mặt ngơ tai điếc trước nỗi đau thương của nhân loại, thì sự có mặt của họ nếu có, chỉ là người vô lương tâm, vô lương chi, là thành phần vô dụng đấy thôi. Hãy cảnh giác, ảo tưởng, hoang đường và mê tín. Đối tượng tham thiền 12. Đạo lý tương dung, tương tức. Trông thấy cảnh gà gáy, gà xanh để gáy ó o, ta xanh để diễn vai trò phù hư. Uống ăn đi đứng nói cười, mà ai có biết một trời vô an. Bao la tam giới đốt nung, dẫu người, dẫu thú, dẫu cầm, im nhau. Gà ta cũng giống máu đào, khác nhau mệnh sống ngắn dài tháng năm. Trực chỉ đề cương. Vũ trụ là cái thể năng tàng, hiện tượng vạn pháp là cái hiện tướng và hiện dụng sở tàng. Năng tàng ví như nhà vựa, sở tàng ví như tất cả ngũ cốc, ngũ quả được chứa đựng và cất giữ trong ấy. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể là những hiện tượng sở tàng, hiện tượng vạn pháp, tuy vô vàn mà chất liệu và nhân duyên cấu tạo hình thành ra chúng. Nhận thức tầm quát, ta có thể phân thành ba nhóm: cao cấp, thứ cấp và hạ cấp. Con người là động vật thuộc thành phần cao cấp, được tổ hợp hình thành duyên sanh bởi thất đại. Thượng cầm, hạ thú, côn trùng là động vật thứ cấp, tổ hợp hình thành bởi lục đại. Thực vật, khoáng vật thuộc thành phần vô tri, vô giác, hạ cấp, tổ hợp hình thành bởi ngũ đại. Những pháp sở tàng duyên khởi tổ hợp và hình thành bởi ngũ đại, lục đại và thất đại. Giáo lý đạo Phật gọi đó là pháp hữu vi trong tam giới. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái là nguồn gốc sanh ra mọi thứ khổ vui của kiếp sống con người. Tam giới duy tâm là vậy. Dù ngũ đại, lục đại hay thất đại, dù thai sanh, noãn sanh, thất sanh hay hóa sanh, dù hữu sắc hay vô sắc, tất cả không rời ngoài thất đại duyên khởi hình thành mà tự sanh tự có. Trong một có tất cả, tất cả có trong một, một là tất cả, tất cả là một. Há không phải là tương dung, tương tức, tương nhập, tương thành đó sao? Đối tượng tham thiền 13. Cu gáy chiều đông. Ngày xuân suy gẫm 2014. Cu kêu ba tiếng cu kêu, trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Hăm ba ông táo về trời, táo đi để lại cho đời chữ ngu. Nghìn năm gột rửa khôn nguôi, biết ai nghe, nói với ai bây trừ. Trực chỉ đề cương. Đức tin dân gian, tín ngưỡng tôn giáo, thờ phụng, cúng bái, khấn nguyện, van xin thánh, thần, trời, Phật, đức, đấng. Tệ hơn nữa, yêu, tinh, quỷ, ma và cô hồn là thứ tín ngưỡng do phong tục tập quán văn hóa riêng của một dân tộc. Hành tinh xanh, quả địa cầu, loài người đang sinh sống có bao nhiêu chủng tộc thì có bao nhiêu thứ tín ngưỡng tôn giáo mà người ta gọi đó là văn hóa, là bản sắc của dân tộc ấy. Đức tin và phong tục tập quán của một dân tộc là quyền bất khả xâm phạm của dân tộc ấy, khó mà chuyển hóa. Thay đổi lại càng ngàn vạn khó khăn hơn. Nhìn với cái nhìn tuệ nhãn qua tư duy của tuệ giác, văn tự, ngữ ngôn, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng đều có thể chuyển hóa, thay đổi mà không hề mắc hay bị tội lỗi gì. Biết sai, sửa sai, biết lỗi, sửa lỗi, đó là tinh thần tam tuệ học của Phật dạy. Ở Việt Nam, sau ngày 30 tháng 4, 1975, từ ngày hòa bình lập lại ấy, cho tới thời điểm hiện thời, có thể nói 8 đến 9 phần 10 hộ gia đình ăn Tết mà không có dựng nêu ăn chè, đã có sao đâu. Không có treo lá bùa, tứ tung ngũ hoành, và mấy lá trầu xanh, mấy trái cau tầm vung như cổ lệ, đã có sao đâu. Sống trong thời điểm văn minh hiện đại, nấu nướng thức ăn bằng lò ga bếp điện, người ta không nắm ông táo, không thờ ông táo ngày 23 tháng chạp, không nấu chè xôi lễ cúng đưa ông táo về trời, thì đã có sao đâu. Phong tục tập quán, ngữ ngôn văn tự, tôn giáo tín ngưỡng, tin hay không tin, theo hay không theo, sửa đổi hay không sửa đổi, tùy ý thức và sự mê giác của con người. Bởi lẽ, tư duy và tìm hiểu trong đó không có gì là chân lý. Đối tượng tham thiền 14, xứng tánh khởi tu. Lạc thường ngã tịnh lý thiên nhiên, xứng tánh huân tu phóng xả duyên, thực tướng trơn như không một vật, trơn còn không có vọng gì sanh. Trực chỉ đề cương. Vạn pháp nhìn bên mặt hiện tượng duyên sanh, đạo Phật gọi đó là pháp hữu vi. Vạn pháp nhìn bên mặt bản thể chân như, đạo Phật gọi đó là pháp vô vi. Tứ chánh thể, thường, lạc, ngã, tịnh, và tứ điên đảo, vô thường, vô ngã, khổ, không, là những cặp phạm trù có tánh đối kháng, chân, vạch, tịnh, huế. Thời thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật dạy cho các đệ tử giáo lý sanh diệt tứ đế, rằng hiện tượng vạn pháp là vô thường, vô ngã, khổ và không. Sau 49 năm giáo hóa, đã nâng cao tầm tuệ giác cho hàng đệ tử thanh văn. Trước khi diệt độ, Đức Phật dạy giáo lý vô sanh tứ đế, rằng thật tướng của vạn pháp là chân như, thường, lạc, ngã, tịnh. Việc tu nhân và quả chứng đắc, người đệ tử Phật chân chánh, có học giáo lý chân chánh, trên đường tu tập không thiêng liêng hóa, không quan trọng hóa, không đặt tin tưởng, không gửi gắm ước mơ ngoài khả năng, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến của mình. Nước trong, trăng hiện, mây tan, mặt trời hiện, bóng tối hết, ánh sáng hiện, phiền não vô minh hết, thường, lạc, ngã, tịnh, hiện một cách hiển nhiên. Thật tướng chân như, hữu vi duyên khởi, thị phi, tịnh, quế, vọng, chơn, chỉ là văn tự, ngôn từ hí luận. Tu mà không thấy tu, hành mà không thấy hành, chứng mà không thấy chứng, đạo Phật gọi đó là xứng tánh khởi tu. Đối tượng tham thiền 15, tùy thuận pháp tánh. Gọi tánh tìm hoài chẳng tánh chi, thảo nào mật ý đức Như Lai. Sơ trung hậu tánh tam vô tánh, vạn pháp duyên sanh duy thức mà. trực chỉ đề cương. Kinh giáo của Đạo Phật có tam tàng, tàng kinh, tàng luận và tàng luật. Riêng tàng luật chỉ ghi chép những điều răn, những hành động, ý nghĩ sai quấy của thân, khẩu, ý. Tàng kinh và tàng luật là hai kho tàng chứa đựng nền giáo lý rộng lớn, sâu xa, nhiều và bao la như hết thảy những gì hiện hữu trong vũ trụ. Người đệ tử Phật thiệt, học Phật thiệt, lấy giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến, làm hành trang trên đường tu tập, và đó cũng là đích đến để thể nhập pháp thân. Trên lộ trình tu học chánh pháp, học giả cũng như hành giả cần lưu ý quan tâm sâu sắc về ngữ ngôn văn tự, tánh, tướng, thể, dụng, hữu vi, vô vi, phi tướng, thật tướng, bồ đề, niết bàn, trơn, vọng. Người hành giả luôn luôn tỉnh thức rằng đó chỉ là ngữ ngôn văn tự. Ngũ pháp, bát thức, tam tự tánh, rõ ra chẳng có pháp, chẳng có tánh nào. Tứ cú, bách phi, chẳng có cú nào và chẳng có phi nào để ly, để tuyệt. Ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, qua tuệ nhãn, hành giả thấy biết rõ uẩn, xứ, giới chỉ là danh ngôn. Đến như vô minh, hành, thức, khổ, tập, diệt, đạo, cũng chẳng có gì. Giáo, lý, hành, quả, văn, tự, ngữ, ngôn, lời dạy của Phật trong tam tàng ấy chỉ là ngón tay chỉ trăng, chỉ là thuyền bè, chỉ là phương tiện cho ai muốn thấy trăng, cho người muốn qua sông. Người trí nương ngón tay nhìn trăng, nhưng biết rõ ngón tay không phải là trăng. Nương thuyền bè để qua sông, lên bờ rồi không lưu luyến thuyền bè. Nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ là vậy. Đối tượng tham thiền 16. Ngày xuân suy dẫm. Ất Mùi 2015. Lần chuỗi sát na đến tháng này, ôm tìm quá khứ nghĩ tương lai, không gian huyễn tưởng thời gian mộng, vũ trụ tương thành mặt sát na. Trực chỉ đề cương. Dựa vào sáng tối mà định năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Nếu có thể cắt ngắn ra một phần mười của giây, rồi một phần trăm hay một phần ngàn của giây, thì người ta có thể gọi đó bằng gì cũng không chúng là chúng. Giả sử lấy một phần ngàn của giây cắt vụn ra, một lần nữa thuật ngữ của Đạo Phật mượn ngữ ngôn văn tự cụ thể hóa nó qua cái từ sát na. Sử dụng tuệ nhãn mà nhìn hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ qua khía cạnh năng tàng, sở tàng, ngã ái chấp tàng, qua dị thời nhi thục, dị loại nhi thục hay biến dị nhi thục, đó chỉ là nhìn bên mặt hữu vi nhất thiết chủng sở tàng của vũ trụ mà thôi. A lại ra, dị thục hay nhất thiết chủng là ngôn từ giả lập, mượn ngôn từ giả lập để cụ thể hóa thể, tướng, dụng của hiện tượng vạn pháp của vũ trụ. Những gì có mặt trong vũ trụ gọi là hiện tướng sở tàng, bao hàm chứa đựng hết thảy hiện tướng sở tàng là thể năng tàng, là vũ trụ vậy. Sự duyên khởi tác hợp hình thành của vũ trụ duy thức học gọi là hằng chuyển như bộc lưu và bất khả chi. Sáng tối ngày đêm, có không sanh diệt, gần xa ngắn dài, nhỏ lớn, rộng hẹp, dơ sạch, tốt xấu, khổ vui, thiện ác, mê ngộ, thánh phàm, sanh tử niết bàn, hữu lậu, vô lậu, vọng, trơn. Đó là những cặp phạm trù tương đãi của những pháp duyên sanh, hữu vi pháp. Ôm tìm quá khứ, toan tính hiện tại, suy gẫm tương lai là biểu hiện của một con người bình thường, thậm chí tầm thường, mà người con Phật xuất ra cũng như tại ra nên tránh. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể, thông qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, hiện hữu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng ảo mộng ấy, mà còn có cái chuẩn để tương thành được sao? Đối tượng tham thiền 17. Phúc tuệ. Lưỡng túc tề tôn thọ 80. Như Lai mà thọ vậy thôi sao? Phàm phu sống đến trăm dư tuổi, phúc tuệ suy sao, dẫm thế nào? Thọ trường nào phải phúc gì đâu, báo chướng hoành hành, chịu khổ lâu. Sống cỡ cụ rùa mà quý sống, sống cày cổ thụ vẫn rừng cây. Phúc tuệ đừng cân tuổi tháng năm, cám vô vững chãi vượt suy tầm. Người này thẳng tiến chân như lộ, sanh tử thường nhiên trợ hợp tan. Trực chỉ đề cương. Phàm phu ham được phúc đức, đạo nhân muốn có phúc tuệ. Phúc đức và phúc tuệ có ma lực hấp dẫn lôi cuốn con người mãnh liệt. Vì vậy, những người ham được phúc đức, muốn có phúc tuệ, không phải là một cái tội. Tuy nhiên, với những người đệ tử Phật trơn tránh, thì đó là những điều nên tránh. Quan niệm thông thường của đa số, người ta cho rằng sống lâu trường thọ là người có phúc đức. Đó là một quan niệm sai lầm. Khác với quan niệm trên, tiến bộ hơn là người ta cho rằng sống lâu, sống trường thọ là người phải có phúc đức và cả phúc tuệ. Đó cũng lại là một quan niệm sai lầm khác. Học đạo Phật, tu theo chánh pháp, lấy giác ngộ giải thoát làm mục tiêu và mục đích đến. Tam tàng giáo điển là phương tiện, ví như ngón tay chỉ trăng. Bồ đề niết bàn chỉ là danh ngôn giả lập. Như Lai từng dạy, quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, Như Lai nào có chứng đắc gì đâu. Sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không là chân lý của nhân sanh vũ trụ. Lấy danh vọng địa vị, sang hèn, nghèo giàu, họa phúc, sống lâu chết yểu, lấy cân đo, đong, đếm, so sánh để đánh giá phúc đức hay phúc tuệ là thành phần đệ tử Phật đáng thương xót. Đức Phật Thích Ca, kinh điển tôn vinh là bậc lưỡng túc tề tôn, thế mà Đức Phật thọ 80 tuổi rồi nhập diệt. Trái lại, đệ tử Phật, lịch sử Phật giáo Trung Quốc ghi rõ, có vị thọ đến 120 tuổi. Xa xưa hơn nữa, có vị thọ 150 tuổi. Nhưng không phải vì vậy mà được lưỡng túc tề tôn. Do vậy, dựa vào lịch sử thực tiễn trong đạo Phật, ta thấy rõ phúc đức, phúc tuệ không thể cân đo, đánh giá bằng tuổi tác thấp cao hay lâu mau dài ngắn. Trong rừng có nhiều cây, nhiều thứ cây sống cả 1-2 ngàn năm. Dù cây sống 1-2 ngàn năm, cây vẫn là loài thực vật. Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam có những cụ rùa đã sống 500 năm hơn còn lưu niệm tại đền Ngọc Sơn, và hiện có cụ rùa đang sống trên dưới 725 năm. Các nhà khoa học cho biết như thế. Dù là sống 700 năm hay lâu hơn nữa, thì rùa hay cụ rùa vẫn là rùa. Lấy đó mà tư duy, hàng đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, tuổi hơn 80, 90 hay hơn 100, hãy tự gẫm. Mình có nên phấn khởi, tự hào chăng? Số tuổi cao ấy, thời gian thọ ấy, với một ngũ ấm, thân tàn tạ, mắt mờ, tai điếc, lưng còng, chân đi không được, nhức nhói ngày đêm, sống chẳng ra gì, chết không nín thở được, há chẳng phải là báo chướng, phiền não chướng, và nghiệp chướng đó sao? Người khéo tu tập, khéo sử dụng văn tư, thì phúc tuệ là đối tượng thiền giúp ta trong tiến trình tu tập không nhỏ. Đối tượng tham thiền 18. Đối phó. Chót mang phận mỏng lấy thân người, đối phó triền miên, đối phó hoài, đối phó sắc tài danh vị huyễn. Một đời đối phó vẫy không ra. Trực chỉ đề cương. Vận dụng tuệ giác mà quán chiếu tư duy, lấy tuệ nhãn soi rọi mà nhìn, thiền giả thấy rõ chiếc thân ngũ ấm thất đại đối với càn khôn vũ trụ thì nó rõ là nhỏ bé mong manh. Dù vậy, qua nhận thức của người xưa rằng nhân sanh ư vạn vật tối linh, có nghĩa là sánh với vạn vật, con người lanh lợi khôn ngoan hơn hết. Thật vậy, con người lanh lợi, khôn ngoan hơn hết, cho nên con người phải gánh chịu sự triền phược khổ đau cũng nặng nề hơn hết, bởi mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạn, nghi, tài, sắc, danh, thực, thủy, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, và bản ngã tự thân. Đối phó là một sự thật, vùng vẫy không ra lại cũng là một sự thật. Quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, sĩ, nông, công, thương, binh, tất cả đều túc trực thường xuyên đối phó ở vai trò phận sự trách nhiệm của mình. Đối phó và đối tượng của đối phó là thứ nhân quả khổ đau. Phàm nhân vùng vẫy khó nhận ra, thậm chí không ra, cho đến ngày vùi thân nơi ba tấc đất. Thuyết tương sanh tương khắc của ngũ hành, đạo Phật không nhìn nhận đó là chân lý cứu cánh, nhưng trong ngũ hành cũng chỉ ra cho người ta thấy rằng hiện tượng sự vật trong vũ trụ, hễ có tương sanh thì có tương khắc. Có tương khắc thì phải tương sanh. Lại cũng như một sợi dây đã cột thành vút được thì cũng có cách người ta mở vút được. Hỏi, có ai trên đời này mà không có đối phó được chăng? Đáp, có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đối tượng tham thiền 19. Nếu láo, cầu nguyện ông gì, khấn vái ai? Trong không chẳng có cái ông gì. Có thì đã có, không sao có. Thấy có trong không, rõ nực cười, trực chỉ đề cương. Có và không là hai điểm cực, đối đãi và đối kháng. Có thì phải có hình thể, có vật chất, có kích thước ngắn dài, có trọng lượng nặng nhẹ, có quy mô cao thấp. Ngược lại, không thì trống rỗng, trống trơn, không có thể chất, không có hình dáng, rỗng lặng, chẳng có gì. Thế cho nên người trí biết rõ, có thì chẳng không, gọi không thì chẳng có. Các nhà khoa học thiên văn, người ta sử dụng viễn vọng kính, họ nhìn thấy rất xa, và bằng sự thông minh tài trí khoa học, họ đã tính toán và hiểu biết một phần khá rộng về bầu vũ trụ mà nhân loại đang sinh sống. Quan trắc bầu vũ trụ xa và rộng, nhà thiên văn học ấn định đơn vị đo lường bằng tốc độ ánh sáng 300.000 km/giây. Nhà khoa học thiên văn cho rằng địa cầu mà nhân loại đang sinh sống là một trong 9 hành tinh của Thái Dương hệ. Giả sử muốn đi đến trung tâm Thái Dương hệ, tức là mặt trời, thì phải cần 8 phút 15 giây ánh sáng. Mượn sự kiện đó làm tỉ dụ để tư duy, ta biết địa cầu con người đang sinh sống là một điểm có, khoảng trống giữa địa cầu và mặt trời là một khoảng không với tốc độ chuyển dịch 8 phút 15 giây ánh sáng. Đã là khoảng không, đương nhiên trong khoảng không ấy chẳng có gì. Ngoài 9 hành tinh thuộc Thái Dương hệ, các nhà thiên văn học với nhận thức quy ước, họ cho rằng vũ trụ còn vô số hành tinh mà con người chưa thể thấy và biết hết được. Những đêm thanh, trời trong, sao sáng, ngửa mặt lên nhìn, ta thấy hằng hà xa số, điểm sáng li ti, nhấp nháy, gần xa, đến vô cực. Mỗi điểm sáng ấy, thông thường người ta gọi là một ngôi sao, tức là hành tinh vậy. Qua sự quan trắc và nhận thức của những nhà khoa học thiên văn, người ta cho biết những điểm có trong hằng hà xa số hành tinh chỉ có khoáng vật mà chưa thấy có động vật và thực vật. Còn những khoảng trống không mà họ thấy từ hành tinh này đến hành tinh khác với khoảng cách có thể ngàn năm, triệu năm, thậm chí hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, hay hơn nữa cũng vẫn là khoảng trống không. Giáo lý Phật dạy, có hình tướng, có sắc chất là điểm có, cực có. Không hình tướng, không sắc chất là điểm không, cực không. Người Phật tử chân chánh nên thường xuyên vận dụng tam tuệ học và luôn ghi nhớ rằng Đức Phật Thích Ca là một con người, là đạo sư của những con người thật, nói thật, biết thật và làm thật để đem lại an lạc, hạnh phúc, giải thoát thật cho con người. Đối tượng tham thiền 20. Cầu nguyện thế giới hòa bình. Cầu nguyện, trời ơi, đất nước tôi, 30 năm chiến, máu xương rơi. Ông gì linh hiển, không ra giúp. Đợi lúc thanh bình, ló mặt mo. Trực chỉ đề cương. Không trồng cây mà ước muốn có quả để ăn, ngồi ôm gốc cây đợi thỏ, chờ thỏ chạy đến đụng đầu chết để nhặt lấy xác thỏ. là hai ý tưởng tham vọng của những kẻ điên rồ. Đạo Phật, giáo lý đạo Phật, tu sĩ đạo Phật thiệt, không cầu nguyện, khấn khứa, van xin, không lạy lục, khom lưng, uốn gối để nhờ sự giúp đỡ, ban cho của tha nhân hay của đức, của đấng siêu nhiên nào. Đạo Phật không phải tôn giáo là vậy. Suốt quá trình lịch sử nhân loại cổ kim, những con người dựng nên chủ nghĩa quân chủ phong kiến, chủ nghĩa đế quốc thực dân bành trướng, thôn tính đất nước nhược tiểu, nô lệ hóa nhân dân thật thà, kém yếu, không phải do họ có tín ngưỡng, tôn giáo tốt, cầu nguyện, van xin giỏi mà làm nên. Cũng như đất nước nhược tiểu, nhân dân bị nô lệ hóa, đói khổ, nghèo nàn, không còn một chút tự do, không phải vì đất nước ấy, nhân dân ấy, không có tôn giáo tín ngưỡng, không biết cách thức cầu nguyện, van xin, cho nên phải bị thống trị, phải chịu sự nô lệ hóa của chủ nghĩa phong kiến thực dân, giỏi cầu nguyện, giỏi khấn vái, van xin mà ra. Điều đó, sách sử ghi chép còn sờ sờ trên lịch sử nhân loại. Thiết tưởng, trừ người không biết chữ, không ai là không thấy, không nghe và không biết. Hiện nay, nhân loại sống trên địa cầu, trên dưới 9 tỷ người. Những đất nước có chủ quyền, biểu trưng cho một dân tộc qua lá cờ của họ, trên dưới 200 lãnh thổ quốc gia. Trong những lãnh thổ quốc gia đó, nước nhỏ nhất gọi là nhược tiểu, nước lớn nhất, mạnh nhất gọi là cường quốc. Nhược tiểu hay cường quốc, kinh tế giàu hay nghèo, trình độ khoa học kỹ thuật văn minh hay lạc hậu, xã hội nào, đất nước nào, dân tộc nào cũng đều có tín ngưỡng tôn giáo riêng của họ, đều có cách ước mơ, cầu nguyện, van xin, khấn khứa theo tập quán, phong tục của chủng tộc mình. Thực tiễn đã chứng minh rằng mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi con người tự mình quyết định số phận mình. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc tự đoàn kết phấn đấu bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, cho đất nước mình. Tin tưởng ở đức siêu nhân, đấng siêu nhiên nào đó là mình tự khinh mình tự hủy diệt đất nước, dân tộc mình. Đạo Phật thiệt, giáo lý đạo Phật thiệt, hàng khất sĩ, đệ tử Phật thiệt, không nhận đám cầu nguyện, không tổ chức cầu nguyện, không khấn khứa, van xin, là vậy.